Đức Phật thuyết pháp chính yếu là Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh. Cứu là cứu cái gì đây? Cứu sự khổ đau của chúng sinh. Cái sự khổ đau này thì ai tạo ra? Và ai là người khổ đau? Nếu Đức Phật là người cứu độ các khổ đau thì mà nếu mình không có khổ đau á thì mình sẽ không cần đến Đức Phật nữa. Cũng như nếu mình có bệnh thì mình mới đi bác sĩ. Bác sĩ là cốt để chữa bệnh. Nay mình không có bệnh thì không có ai muốn đi bác sĩ nữa. Lắm lúc người ta nhắc đến bác sĩ mình, thế mình bảo là nói chủ yếu chủ ẻo, tôi khỏe vậy cứ nói bác sĩ hoài, muốn chủ tôi hả? Cho nên vì thế đó mà biết mình nhận xét là mình có khổ hay không. Thì Đức Phật nói cho mình nghe xem thế nào là khổ. Thường thường con người của mình, những cái khổ mà mình biết, thí dụ mình bệnh, thí dụ mình không được như ý, thí dụ có những cái điều gì nó bất như ý nó tới với mình, có nhiều kẻ thù tìm cách hại mình, làm mình lo âu phiền não. Nói tóm lại thì mình có hai cái khổ mình thấy rõ. Một cái là cái thân khổ của mình, một cái là tâm khổ. Có hai cái đó. Thì con người thân khổ, con người đều biết, con người sống bao nhiêu thế kỷ, con người đều tìm cách tránh những cái về thân về thân khổ. Thân khổ là những cái đau đớn nó đến với thân. những cái đó phần nhiều nó là những cái kẻ mạnh khác, những kẻ ác khác, từ khi nó lấn hiếp mình, ăn hiếp mình, nó đánh đập mình. Cho nên con người có rất nhiều cái hiểu và biết những cái đó, và tổ chức với nhau lập thành cái xã hội cho nó có cái sức mạnh của đám đông, rồi đặt ra những kỷ luật. Con người cứ như vậy đó. Có những cái loài vật nó cũng mạnh hơn mình rất nhiều, làm sao phải chống lại nó. Thế đó là con người thấy cái khổ nó từ cái thân tới. Cái thứ hai nữa, từ nơi thân mình ấy, nó ra cái bệnh. Cho nên con người luôn luôn từ lúc nào đến giờ cũng phải có thuốc. Và nó có cái căn bản nhất đó, là mình phải có thức ăn, lương thực. Bởi vì nếu không ấy, mình bị cái khổ của thân là cái khổ đói. Cho nên vì vậy những cái khổ của thân đó thì con người của mình ai cũng đều biết, đều thấy, cảm nhận. Và tất cả cái đời sống con người, những cái trí khôn văn minh con người làm việc là để chống lại những cái khổ đó. Cho nên mình có đồ ăn chống những cái khổ của đói lạnh, áo mặc nữa. Mình phải chế ra những cái đó. Có những cái chống lại những cái sức mạnh khác đàn áp mình, từ con người cho đến con vật. Kể cả đôi khi con người cũng nhận ra được là thiên nhiên, những cái thiên tai này nọ. Rồi con người phải tìm cách chống lại nó. Và con người phải tìm ra thuốc thang này nọ để chữa bệnh. Thì tất cả những cái đó con người thấy nó đều là cứu khổ ấy. Và con người mình làm với nhau. Mình dùng cái tâm trí của mình, mình xây dựng làm với nhau. Thì trong đó thân với tâm nó liên hệ với nhau. Rồi mình có những cái khổ về tâm. Cái khổ về tâm á, thực sự nó xuất phát từ đâu? Tâm của con người mình nó có nghĩa là khi mà nó thấy những cái cảnh mà đau khổ, bệnh tật, bệnh hoạn, chết chóc của những người khác thì tự nhiên tâm mình nó cũng không có thấy vui được. Lắm lúc nó thấy sợ nữa. Mà cái mà mình mà sẽ thấy, mình sẽ nhận xét thì mình thấy rõ. Đôi khi mình có thấy cái cảnh chết đó, mình cũng không có vui, nhưng mà mình quên rất mau. Mình quay qua cái chỗ khác, cái mà mình có thể quên liền. Nhưng mà nếu cái người mà chết hay đau đó là một cái người thân của mình á, thì tâm mình nó không có an được. Cho đến bao giờ cái người đó người ta lành, người ta thoát khỏi cái đó. Cho nên vì vậy mà cái đó nó trong đạo Phật kêu nó là ái. Cái ái nó là một cái gốc, nó nằm sâu ở trong tâm thức con người mình. Bất cứ con người nào cũng có ái, cho nên tâm của ai nó cũng có cái gốc của khổ hết á, khổ đau hết. Thì mình nhận xét để nhận ra được cái khổ đến từ đâu. Thì khổ thân nó đến từ những cái bên ngoài và nó đến từ bên trong. Bên trong là bệnh, nó đến từ bên ngoài là những cái nó lấn lướt mình, nó đàn áp mình, khổ thân. Mà trong khi mình khổ thân như vậy thì cái người thân của mình á, người ta sẽ bị khổ tâm dù người ta không bị. Khi mình có một người thân người ta bị tai nạn thiên tai, người ta bị tai ương gì tật dịch gì đó, thì dù mình ở xa mình không bị thì mình cũng thấy mình cũng cảm thấy xót cho người đó. Cho nên cái gốc của ái nó rộng lắm, nó không phải là trước mắt, nó rộng, nó lớn. Rồi khi mà mình càng thương chừng nào á, mình càng thương thì khi mà nó bị khổ á thì nó càng rất là khổ. Mà trong những cái trong tâm của con người á thì nó cũng có tất cả những cái khổ của như là không có vừa ý, không có được như ý, không được ý muốn của mình. Nó có những cái khổ rất là nhiều, ai cũng đều biết những cái điều đó hết. Cái khổ của cái sự bội phản, cái khổ của những cái sự lừa dối, cái khổ không vừa ý mình, rồi cái khổ mình thất vọng. Thì trong những cái ái đó, nó là những cái khổ mà thâm sâu nhất. Trong cái đó thì cái ái thì Đức Phật còn nói cho mình biết đó, thì mình có hai cái chỗ để ái. Cái ái rất mạnh, một cái là ái tôi, ái cái tôi của chính mình, mình thường nói là tự ái. Một cái là ái cái của tôi. Cho nên lắm lúc mình bị người ta hạ nhục, chửi bới, là chửi bới cái tôi của mình, hạ nhục cái tôi của mình, thì là có mình có một cái ái cái tôi đó thì mình cũng rất là khổ. Đôi khi mình thương cha mình hay thương con mình, cha hay con của mình thì bị người ta chửi bới, mắng nhiếc thì mình cũng thấy nó khổ. Cho nên mình phải nhìn cái gốc của khổ, nó nằm sâu ở trong tâm mình. Và cái tâm á thì nó bao rộng quá. Cái thân của mình á, cái gì đụng đến nó đó thì lúc bây giờ nó mê rất là khổ. Cái tâm của mình á, nó bao, nó có tôi, nó có của tôi, nó có những cái ái sâu đó, nó dính. Đôi khi cái ái của mình á, dù mình có rất nhiều cái ý tốt ở trong tâm mình, mà mình càng có nhiều ý tốt thì tâm mình nó càng khổ. Người bác sĩ đi chữa bệnh có cái tâm tốt muốn cho bệnh nhân được khỏe mạnh hoàn toàn, thì một người bác sĩ như vậy có cái tâm vậy thì người đó sẽ không bao giờ hài lòng, tại vì thấy bệnh nhân không có thể phục hồi 100%. Muốn cho nhiều người không có bệnh mà cứ thấy người nào cũng bệnh rai rai hết là cái tâm mà muốn nó của mình đó, nó là cái gốc nó ái đó, là mình cũng khổ. Đôi khi mình nhìn qua một cái người đồng nghiệp của mình, người bác sĩ đồng nghiệp, mình thấy người đó sướng mà đến nó làm đúng việc, về nó chẳng buồn nghĩ gì đến bệnh nhân, chẳng gì hết đó. Nó chẳng có một cái tình cảm gì với bệnh nhân nào hết, mình thấy nó sướng. Mình hơi bị đặt tình cảm chút, nó khổ, rất là khổ. Bây giờ mà con người mình thấy thì mình phải tốt chứ, mình phải tốt, mình phải nghĩ nhiều người. Nhưng mà mình có cái gốc ái thì mình càng tốt hơn mình càng khổ. Cái gốc ái là cái gốc khổ. Cái gốc tốt, cái tốt là Đức Phật kêu nó là thiện, Đức Phật gọi nó là thiện căn, là cái gốc tốt. Nhưng mà con người của mình thì cái ái với cái tốt nó trộn với nhau như cà phê sữa đó. Khi thì là đưa cho mình cái ly cà phê và lấy cà phê ra, lấy sữa ra qua một bên. Mình chịu, mình lấy không được. Thì con người của mình ấy, cái ái với cái tốt nó pha vô nhau. Cho nên giờ mình thấy những cái người mà lại ít tốt mà lại sướng. Đấy, tại vì ai cũng có ái, người đó người ta cũng có ái, mà người ta lại cái ái người ta lại không có nhiều cái tốt để cái ái nó pha vô đó. Cho nên mình thấy vậy. Nên con người của mình, cái tâm á, nói về cái khổ á, cái tâm khổ của mình á, thật ra nó rất là khó gỡ. Cái thân khổ á, mình thấy mình tránh, mình né được á, con người đã giải quyết về cái thân khổ này rất là nhiều. Tất cả những cái về y học đến này, tất cả những cái xây dựng xã hội nó để giải quyết những cái khổ. Làm sao cứ đừng khổ nghèo đói này nọ đủ thứ, con người thì giải quyết, ra sức giải quyết mà người ta cảm thấy như thành công nhiều, tuy rằng nó vẫn tiếp tục. Đôi khi mình sống trong một cái xã hội sướng, mình cũng có lo âu gì nhiều, cơm ăn áo mặc ở nhà cửa mình cũng đều có thể có được, yên tâm á. Nhưng mà lắm lúc tự nhiên cái tâm mình nó đâm nó chán. Nó chán đến mức độ trầm cảm. Đến mức độ cái nó tự tử. Thì biết vậy đó. Mà một người xứ nghèo nó sẽ ngạc nhiên. Mà cho mình đó nó sống thì sướng chết. Tự nhiên sao nó vậy. Cho nên cái tâm khổ là một cái khó chữa nhất. Cái tâm khổ. Cho nên khi mà Đức Phật cứu khổ thì Đức Phật phải thấy ra hết mấy cái khổ đó. Mà Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên thấy đến cái mức độ mình không có thể nào mình tưởng tượng nổi cái thấy của Đức Phật. Tại sao mà mình lại có một cái tâm khổ như vậy? Tại sao mình lại có một cái thân yếu đuối như vậy để cho nó dễ khổ như vậy? Mình không biết rõ là tại sao hết. Đức Phật thì biết. Rồi mình chống lại cái khổ đó. Mình chống bằng mọi cách, mình chống lại. Mình đồng ý hợp sức với nhau để chống lại cái khổ. Nhưng mà có một cái cuối cùng thì mình cũng cách gì ai cũng phải chịu thua. Đó là cái khổ của sự chết. Thì cho đến bây giờ, cho đến giờ đây chưa có ai thắng được. Đức Phật nhìn thấy cái sự chết đó rất rõ. Bởi vì Đức Phật thấy ra cái khổ nó bao trùm. Cho nên dù trong cái lúc mình còn sống, mình mạnh khỏe, sống cho đến già thân cũng không bệnh, và mình khỏe mạnh, sống trong một xã hội không ai đàn áp mình, mình có cái bảo đảm như vậy. Rồi tâm thức của mình thì mình cũng có những cái người thân quyến rất hòa hợp, đồng thuận thảo với nhau, tức là tâm thức nó hòa hợp với nhau. Những vị đó cũng không có bị cái gì khổ hết. Mình cảm thấy thân tâm của mình đều an lạc. Nhưng mà mình cũng ra khỏi cái sự tử vào cái lúc cuối cùng. Đức Phật nhìn rõ được ra hết như vậy. Cho nên có đôi khi con người mình trong lúc mình thấy những cái khổ trước mắt ngay nơi bản thân, chống được những cái đó rồi là thì mình mừng. Nhưng mà cái khổ nó còn tiếp. Khổ nó còn tiếp. Hôm nay mình cũng bệnh, có thể mai cái khổ nó còn tiếp tục. Hôm nay mình không đói, có thể mai đói. Nên từ từ mình thấy là mình thấy trường hợp mình ví như là một người chạy bị con cọp nó rượt chạy, người đó chạy đến một cái bờ vực, người đó thấy hết lối chạy, người đó định nhảy xuống cái hố đó, thì nó thấy ở dưới có mấy con rắn. Thì bây giờ thành ra nhảy xuống cái hố đó cũng không thoát. Người đó bèn thấy ở bên vực đó, cái hố sâu đó, nó có một cái cây cổ thụ, nó có mấy cái dây leo nó chắc lắm. Người đó mới nắm lấy cái dây leo, một cái dây leo cho nó lơ lửng, người đó cột mình một cái dây leo đó, cho nó lơ lửng ở giữa, ở trên cái miệng hố, ở dưới là mấy con rắn, con cọp nó chạy đến đứng trên bờ vực, thì treo lơ lửng đó, cái dây nó cũng chắc, thì là vậy là mình cũng tạo có lối thoát rồi đó, nhưng mà nó mới tạo, thì tự nhiên có hai con chuột nó ra, nó leo ở trên cành cây, nó cắn cái sợi dây leo đó. Con chuột trắng, chuột đen cắn vậy đó. Tức là cái nguy hiểm nó tiếp tục còn. Thì trong lúc đó ở trên một cái cành cây cao hơn, nó có một cái tổ ong. Nhưng mà cũng may cái mấy con ong nó không có tấn công mình. Mà có cái tổ ong đó. Thì ở trong cái tổ ong đó, những cái mật ong nó tiết ra đó, thì cái lúc cái người đó thấy rằng là mình mà buông cái dây mà đứt á, mình rớt xuống rồi mình gặp bốn con rắn ở dưới, mình mà lần theo dây leo mình vào lại cái bờ vực á, thì có con cọp, mình mà treo leo ở đây á, thì hai con chuột nó cắn cho đứt cái sợi dây. Người đó thấy rằng là hiện giờ mình đang an, dây chưa đứt, cái nguy hiểm của đứt dây chưa có, cái nguy hiểm bị rắn cắn nó cũng chưa xảy ra, cái nguy hiểm bị cọp ăn nó cũng chưa xảy ra. Nhưng mà người đó thấy bối rối vô cùng, phải có một cái lối thoát. Thì lúc đó, trong lúc đang lo âu sợ hãi á, thì có một giọt mật á, nó từ cái tổ ong á, nó mới rớt xuống cái, rớt ngay má người đó, cái nó mới chạy xuống cái mép, cái người đó mới lấy cái lưỡi á, liếm cái mật đó, thì người đó thấy nó ngọt, người đó thấy nó ngon vô cùng, thì nó bảo trời ơi, không ngờ cái mật ong ở chỗ này nó lại ngon ngọt, nó ngon ngọt đến mức như vậy. Thì đó quên mất mấy cái nguy hiểm hết. Thì nó nghĩ là làm sao leo lên lấy được cái mật ong này. Cho nên những cái thí dụ đó ở trong kinh Đức Phật mới nói tất cả những cái ý nghĩa mà để mình thấy là cái khổ cuộc sống. Thực ra tất cả những cái gì mà mình chống lại được cái khổ á, nhưng mà mình không có chấm dứt được nó vẫn cứ tiếp tục, nó đeo đuổi mình, vẫn tiếp tục nó có mặt. Mình biết vậy, nó giống như trường hợp của người đó. Người đó bị cọp rượt, đó là một cái nguy hiểm chết chóc, nó là một cái sẽ chết. Người đó bám vô cái dây leo lơ lửng, là người đó có được một cái an toàn nào đó. Thì cái đời sống an toàn của mình nó ví như cái dây á, đời sống an toàn đó. Cái sự chết chóc mà ở trong đời sống của mình là như con cọp, nhưng mà cái mà mình mà rớt xuống á, là cái chết chắc chắn là mấy con rắn, tức là cái chết của cuối đời. Còn những cái chết hàng ngày của mình như tai nạn, tai ương này nọ là giống như con cọp, cái chết mà chắc chắn là rớt xuống là mấy con rắn. bây giờ mình giữ lại được là cái đời sống hàng ngày của mình, nó ví như cái sợi dây leo á, thì mỗi ngày nó qua đi, mỗi ngày nó qua đi, thành ra con chuột trắng nó tượng trưng cho ngày, con chuột đen nó tượng trưng cho đêm, và nó cứ cắn dần cái sợi dây á. Thì trong cái lúc mà mình sống cái đời sống của cái sợi dây leo đó, là lòng thòng ở trên cái vực, cái hố sâu ở dưới là sự chết, thì mình có những cái hưởng ngay trong lúc đó là cái giọt mật ong. Những cái hưởng nó đến với mình, mình bèn thấy rất là vui, và mình quên hết cái nguy hiểm của vô thường. Cho nên Đức Phật mới ví dụ cái tâm lý tâm trạng của mình. Thực ra mình có biết khổ, mình ở trong khổ mà, nhưng mà thực ra thì mình chưa có nhận ra, chưa có thấy ra được cái tình trạng thực sự của con người mình. Nhưng mà ở đây mình nói là để cho mình biết là Đức Phật thấy ra cái hoàn cảnh của mình, và Đức Phật còn biết là tại sao mình bị như vậy. Đức Phật thấy rất nhiều và Đức Phật biết rất nhiều, biết đến nỗi mình không có thể nào mình tin nổi. Đức Phật là biết tất cả, thấy tất cả. Cho nên một người cứu khổ đôi khi cũng, nó cũng giống như thí dụ mình nói vị bác sĩ, thì đôi khi mình nhức đầu mình đến thì ông vị bác sĩ nó chữa cho mình, nhức đầu cho mình thuốc, thì mình nghĩ ông bác sĩ này ông chỉ có biết chữa nhức đầu, đâu có mai mình đau bụng đến thì ông sẽ chữa đau bụng. Một người bác sĩ người ta cũng phải biết rất nhiều, người ta chữa cho cái thân thể, cái thân bệnh của mình. Cũng vậy, Đức Phật cứu khổ, Đức Phật biết rất nhiều cái về khổ, biết tất cả những cái gì về khổ. Và đôi khi mình chỉ nghĩ là Đức Phật thấy cái khổ nghèo, cho nên Đức Phật nói mình làm phước, Đức Phật mình nói làm công quả, để cho mình có cái công đức, có cái nhân, mình không có bị cái nghèo nữa. Thì đại khái mình nghĩ là chắc Đức Phật chỉ có biết chữa nghèo, nhưng mà Đức Phật thấy hết tất cả và thấy biết gốc gác của nó. Đức Phật biết là từ đâu, cũng từ đâu mà mình sinh ra, mình mang cái thân này, và mình mang một cái tâm thức của con người, mình mang cái thân của con người, và tất cả những cái khổ ở trong cõi con người này nó như thế nào, nó sẽ tới với mình ra làm sao, Đức Phật đều thấy biết hết. Thì khi mình gặp một vị y sĩ, một bác sĩ mà cái bệnh nào cũng thấy ra nguyên nhân, bệnh nào cũng biết nguyên nhân, thì mình tin chắc chắn là cái vị đó sẽ chữa bệnh được cho mình, mà đều biết chính xác và biết đúng. Bây giờ mình cũng phải biết như vậy. Nên tiếc điều là mình là Phật tử, nhưng mà mình sinh vào cái thời không còn Phật nữa. Nhưng mà Đức Phật để lại cái pháp của Ngài. Đức Phật biết đến mức độ là có những cái chúng sinh ở trong những cái thời mà không còn có Phật nữa, những chúng sinh đó sẽ bị những cái khổ như thế nào, và những chúng sinh đó cần đến những cái pháp như thế nào. Nên là mình thấy trong kinh Dược Sư là Ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật. Nhưng mà Ngài Văn Thù là nương theo thần lực của Phật, nương theo cái lực trí huệ, lực từ bi của Phật, Ngài Văn Thù mới hỏi: xin Phật nói lên về danh hiệu của chư Phật, và để cho, thì làm sao vậy, để cho cái người nào người ta nghe được á, thì người ta sẽ thoát được rất nhiều cái gọi là cái nguyên nhân của khổ đau á, là cái che chướng mình. Và mong, Ngài Văn Thù mong là lợi lạc cho các hữu tình. Và những cái thời mà cái pháp của Phật á, nó sắp sửa, nó mai một, nó mất đi. Tức là Ngài Văn Thù hỏi những cái pháp cho mình. Cho nên Đức Phật mới ca ngợi Ngài Văn Thù từ bi, và mới nói trong kinh Dược Sư. Đức Phật nói trong kinh Dược Sư. thì Phật có rất nhiều cách chữa bệnh, đủ mọi cách thức, tùy theo cái khả năng của mình có thể muốn thoát bệnh đến mức độ nào, muốn thoát khổ đến mức độ nào, thì Phật đều có. Cho nên vì thế mà mình biết rằng là tóm lại á, thì mình nhận xét thì mình thấy rằng là con người của mình á, thực sự ra nó có giọt mật, nó có giọt mật trong mình xuống. Và dù là lúc đó mình sướng, nhưng mà cái cuộc sống của mình á, thì luôn luôn nó đi theo cái chiều hướng mà Đức Phật kêu là vô thường. Rồi nó đến cái chỗ cuối cùng của nó là cái sự chết. Mình nghe bảo chứ sao nghe nó bí đát quá, đời mình sao gặp Đức Phật thấy nghe nói ra chẳng thấy gì vui hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là trước khi mình muốn vui á, mình đừng có vui tạm bợ như là cái anh chàng đó ở trong cái cảnh rất nguy hiểm mà chỉ có tạm thời nếm được một chút mật mà đã quên hết thì làm sao nói là vui được. Mình thật sự mình muốn vui thì trước tiên hết là mình phải thoát đi những cái khổ chứ. Mà mình muốn thoát được khổ thì mình phải thấy nó khổ đâu, khổ nó là cái gì đâu, nó là chỗ nào đâu. À, nếu bây giờ mình nghe nãy giờ đó thì mình kết luận là thân mình khổ nó từ thân mình ra, khổ nó từ tâm mình ra. Nếu cái thân mình là cái thân hư không thì ai đánh đập gì được mình. Nếu thân mình là thân kim cương thì ai dám đánh, người ta còn quý lắm chứ. Nếu mà cái tâm của mình cũng là cái tâm bất động thì làm sao mà mình khổ đau. Nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng là cái gốc khổ đau á, nó nằm ở nơi thân tâm của mình, rồi cái bên ngoài á, nó mới tới nó làm khổ mình. Tất cả những cảnh bên ngoài nó mới tới nó làm khổ mình. Thành ra như vậy á, rồi mình lại bảo chứ thì những cái người ngoài đi họ cũng giống như mình mà tại sao họ lại làm ác để cho mình khổ. Thì đạo Phật sẽ trả lời mình là đúng như vậy, nhưng mà tại mình tự tìm đến, cũng như ở cái nơi nó đầy rắn độc hết, rồi tự nhiên mình đi đến đó còn chơi chi vậy. Ở nơi đó nó đầy ăn cướp trộm hết là tự nhiên mình đến đó làm chi vậy. Cho nên mình biết như vậy thì mình mới bảo chứ thì tại vì nơi này là nơi của mình, sở dĩ mà mình đến một nơi nào bởi vì đó là cái chỗ của tôi. Sở dĩ mà mình sống ở trong cuộc đời này là có nhiều người ác chẳng hạn vậy, nhưng mà đây là cái chỗ của mình. Thì Đức Phật nói là chính bởi vì mình không có thấy rõ vậy á, cho nên mình bị khổ. Không phải chỗ này không phải chỗ của mình, chỗ này là do bởi vì mình không thấy rõ cho nên mình đi lạc vào đây. Và do bởi vì nhiều lần nhiều đời mình không có nghe lời của những nghe bậc thiện tri thức cho nên mình mới lạc vào đây. Đức Phật và Bồ Tát sinh ra đời ứng thân vô lượng vô biên, vô lượng vô biên kiếp, vô lượng vô biên thân, khai cho mình, nhắc cho mình, kéo mình, dẫn mình, nhưng mà mình không nghe theo. Cho nên mình quên mất là một con cái gốc khổ đầu tiên nó ở chỗ như vậy. Rồi mình nghe theo, mình đi vào cái chỗ mà mình nghĩ là đây là chỗ sướng, mình đi vào đó rồi mình bị khổ, rồi mình chắc tất cả những cái gì xung quanh. Nhưng mà trước tiên thì mình phải chắc là tại sao mình vô đây. Đức Phật cho mình hay rằng là cái thân tâm của mình nó có rất nhiều loại. Đức Phật nói nó ra thành những cái loại nó khác mà nó rất là tốt. Đức Phật kêu nó là cõi trời, Đức Phật nói cho mình biết là mình có cõi trời, mình có thể đến cõi trời được. Ở nơi cõi trời đó, nó có thể nó không còn những cái khổ đau như là ở đây. Đức Phật có thể nói cho mình biết rằng là mình phải coi chừng nữa. Ở đây mình đã nhiều khổ đau ở đó mà nó đỡ lắm. Ở cõi con người này nó đã có nhiều khổ đau mà nó còn rất là có phước. Coi chừng mình sẽ đi lạc vào những cái chỗ của ngạ quỷ, của súc sinh, của địa ngục, nếu mình có chịu nghe. Cho nên mình ở một nơi là cõi con người, nó có những cái khổ của nó, cái khổ mà mình thấy gốc nó từ thân tâm của mình, rồi cảnh xung quanh cũng hở ra thấy cái yếu của mình là cũng đàn áp mình, đàn áp mình liền. Mình đi đường có mình có 3-4 hàng nó đi ngược lại, nó thấy nó đông cái là nó cũng ra nó hỏi thăm sức khỏe mình. Còn nếu giờ nó đi mình mà mình đi 3-4 người thì nó lảng đi. Thành ra mình thấy thế mình yếu thì là tự nhiên là mình bị ăn hiếp. Cho nên con người sống mình muốn hiền, mình cũng thấy cái hung hăng, cái dữ tợn nó là một cái không có tốt, làm khổ người khác, mình muốn hiền. Nhưng mà lắm lúc mình sống mình bảo chứ mình cũng phải mọc gai á, mình cũng phải mọc sừng á, để tự bảo vệ mình, để tự bảo vệ mình thôi. Thì bây giờ mình nghĩ sao? Cho nên Đức Phật nói cho mình hay rất nhiều điều. Đức Phật bảo tuy là con người mà so với cõi trời, con người còn có rất nhiều cái khổ, mà con người còn có rất nhiều cái ác so với cõi trời. Con người nó còn đỡ hơn là súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Tuy là con người nó có cái đó, nhưng mà nó cũng có những cái giai đoạn mà con người nó rất là thuần thiện. Đức Phật cho mình hay rất nhiều tin tức, cho mình rất nhiều cái để cho mình tránh được những cái khổ đau. Nhưng mà tại mình không nghe. Cái tâm của mình á, nó vẫn luôn luôn nghĩ rằng là mình nói Đức Phật biết không, con người nó ác, Đức Phật con đi đâu cũng bị nó lấn hiếp này nọ, con đi làm con gì cũng vậy hết á. Nhưng mà Đức Phật bảo thì con đi chỗ khác đi, mình không nghe. Mình chỉ tin cái chỗ này. Thế Đức Phật hỏi vậy con muốn gì, con muốn ở đây mà con sướng, mình không muốn bỏ cái này. Cho nên mình không có nghe rõ Đức Phật. Chính cái không nghe Đức Phật, mà chính cái mà không có chấp nhận những cái gì Đức Phật nói đó, nó là cái nguyên nhân chính của đau khổ của mình. Mình khăng khăng ở đây, mình bảo người ta đàn áp, nhưng mà mình muốn ở đây mà sướng. Mà mình muốn sướng thì mình cũng phải đàn áp người khác mình mới sướng được chứ. Cho nên vì vậy mình muốn sao? Mình muốn mình ở đây mà không ai ăn hiếp mình, không ai ăn hiếp mình hết. Mình muốn ở đây mọi người thấy mình là phải cười tươi vui. Mình muốn ở đây nhưng mà hễ ai làm chuyện gì với mình là phải làm đúng như ý mình hết. Thành ra đó, Đức Phật bảo thôi hỏi người khác. Mình đi hỏi người khác thì người ta sẽ nói vụ bà nội người ta sao mà đòi gì vậy. Thì người khác người ta sẽ nói những chữ vậy. Cho nên Đức Phật chỉ ra cho mình rất nhiều, dạy cho mình rất nhiều, mình chẳng nghe, mình nhất định ở đây. Rồi mình nhất định mình tranh chấp, và mình cứ nói là mình hiền thôi. Lúc nào mình cũng nói mình hiền. Rồi Đức Phật nói cho mình rất nhiều cái nhân duyên mà mình có với mọi người. Thấy không? Ví dụ như cha mẹ có con cái, không phải mình chỉ có một đứa con đó, hai đứa con đó, vĩnh viễn. Nếu mà như vậy á, thì cuộc đời á, nó mới thực sự là khổ đau. Như là mình thường nghĩ đó, cho nên nó mới khổ đau. Còn đối với Đức Phật, sự thật nó không phải như vậy. Sự thật đời này thì mình có cái duyên, có đứa con như vậy, có đứa con thế kia. Đời sau mình có con cái nó khác, cha mẹ của mình đời sau cũng khác nữa. Thực ra nếu mà mình nghe rõ Đức Phật á, thì thứ nhất không biết ông là chết nó không có hết, mà chết là mình còn sinh nữa, cho nên già là một cái khổ ấy. Già là khổ ấy. Tuy rằng là người ta thường nói nhiều người đẹp lão, nhưng mà thực ra là già là nó phải xấu. Đó. Rồi kế đến là nó phải bệnh, rồi rốt cuộc nó chết. Thì mình thấy mình chỉ có một chút cái đời sống của tuổi trẻ, tuổi này nọ thôi. Đó. Rồi bắt đầu lớn già là bắt đầu mình thấy đó, nó có đường cái là lớn già thì thường thường làm việc gì cũng làm sếp, thì nó cũng được hưởng cái danh chút. Nhưng mà về cái cơ thể, cái sức khỏe, cái sắc đẹp đó, thì nó mình thấy nó mệt rồi. Mình thấy vậy đó. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái sự chết đó, nó là cái cuối cùng hết của cái sự sống mình, thì thật là buồn thiệt đó. Thật là rất là buồn. Cho nên từ cái tuổi mà 13, 14, 14 cho đến 25, 30 rồi đó thì cứ hưởng đi. Hưởng cho nó đã đi, hưởng cho nó bến nào cũng tới hết. Rồi sau đó thì chịu cái già, rồi cái bệnh, cái chết chứ. Còn gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng là mình chết đó là mình lại sinh ra đời sau. Mình lại sinh ra rồi mình lại khỏe mạnh trở lại, mình lại trẻ, rồi mình lại lớn lên, thì mình lại có tiếp tục cái hưởng. Dù nó chỉ là những cái giọt mật ong thôi, nhưng mà nó có thể tiếp. Vậy thì cái sự chết của cái đời sống này nó cũng là một cái lối thoát cho những cái con người. Mà nó chịu những, có nhiều người chịu cái khổ đau, người ta khổ chịu không nổi, người ta tự tử, người ta tìm cái lối thoát. Nhưng mà những người đó người ta chết một cái cách rất là bi đát. Còn đây Đức Phật dạy cho mình biết là cái đời sống của mình nó thực sự nó không có chấm dứt sau khi mình chết, mình còn nữa. Cho nên mình nhìn sự thật mà mình không có bị bi quan. Bởi vì cái sự thật của mình ở trong đó nó có cái lối thoát, và nó sẽ có rất nhiều cái lợi lạc, an lạc mà mình không có ngờ được. Cho nên nhưng mà phải nghe cái sự thật trước, đừng có chối bỏ nó. Thì những cái lợi lạc chân thật ở trong đó nó, mình không có lấy được nó. Cho nên mình phải đón nhận cái sự thật sinh lão bệnh tử khổ này. Rồi mình mới lắng nghe được cái sự cứu khổ của Đức Phật. Mình lắng nghe được cho nó Đức Phật cứu khổ như thế nào, ra sao. Nên đó là những cái mà mình biết là mình nghe pháp nó như vậy. Thì biết là cái sự chết đó là nó mang lại cho mình cái như là tái sinh, hồi sinh lại. Thì cái người mà lắng nghe Đức Phật thì mới được lợi. Bởi vì Đức Phật nói là bất cứ mình vào một cái hoàn cảnh nào á, nó cũng có thể nói là nó có hai cái con đường. Một con đường lợi và một con đường rất là đáng sợ. Cho nên mình càng cần phải nghe nữa. Tức là cái sự tái sinh á, nó có thể mang lại cho mình cái lợi, và nó mang lại cho mình một cái kinh khủng lắm. Cho nên mình phải coi chừng, mình phải biết đến cái vấn đề tái sinh. Khi mà mình sinh đời sau á, mình có thể sinh đời này á, mình là một con người bình thường, đời sau mình có thể là một con người rất sung sướng, và có thể là người cõi trời, có thể là vua cõi trời. Nhưng mà đời sau mình cũng có thể tái sinh ra là một con vật, là quỷ đói, một cái con quỷ đói, và ở địa ngục. Cho nên Đức Phật đó, cứu mình là cứu cái chỗ đó. Đức Phật muốn cho mình sao vào cái lúc tái sinh đó, mình tránh đi được những cái khổ, mà mình đi vào được cái con đường sướng. Mà muốn vậy phải lắng nghe Đức Phật, phải nghe cái pháp Phật cho nó rõ. mình Đức Phật sẽ dạy cho mình là cái đời này và cái đời sau của mình nó có một cái gắn liền với nhau, cho nên mình có thể sử dụng cái đời này của mình để làm lợi cho cái đời sau của mình. Vì vậy mình phải nghe những cái điều đó của Đức Phật. Mình mà không nghe là mình làm bậy. Mình có đủ sức thấy rõ tất cả những cái sinh tử luân hồi. Mình có biết rằng là mình sẽ mang những cái thân như thế nào, mình sẽ chịu những cái đọa đày như thế nào. Cho nên phải nghe Đức Phật. Cho nên Đức Phật là cái người cứu khổ, nó ở chỗ cái điểm đó. Nó không phải là chỉ có như là một cái anh mà nãy mình lấy thí dụ, anh bị treo leo ở giữa cái vực sâu ấy, nắm chặt một cái sợi dây. Giờ nếu mình là người đi ngang thì mỗi ngày mình không kéo anh vô, mình không tìm cách nào cứu anh hết. Rồi cái đi ngang mình muốn cái gì, cái anh bảo đêm qua lạnh quá, cái mình lấy cây, mình lấy cái áo mình thòng ra mình đưa cho. Rồi cái anh bảo chứ mà lâu lâu mật nó mới rớt vào mà đâu có no được. Cái mà nó được rồi, cái mình lại lấy bánh mì thì nó mình đâm vô cây mình đưa ra cho anh ăn. Thực ra tất cả những cái mình giúp đỡ lẫn nhau nó có cái nghĩa như vậy thôi. Còn cái tình trạng thật, đau khổ thật của con người ấy, mình đâu có cứu được. Mình cứu ai đi chăng nữa, cho đến tất cả những cái chuyện mình làm, bố thí, cứu giúp gì thì nó cũng là giống như vậy thôi. Cái sự chết của một cái con người, mình thấy một con người rất đáng tội, mình giúp đỡ thì nó, nhưng mà họ ở trên một cái là họ sẽ đi đến sự chết thì mình không có làm gì được hơn hết. Cho nên Đức Phật cứu khổ nó không phải như mình nghĩ. Đức Phật cứu cái khổ nó tận gốc, tận nơi. Tại sao mình bị như vậy, và nó có bao nhiêu cái chỗ thoát, mình muốn thoát theo cái cách nào, thoát tạm thời, thoát như là thoát trong một cái thời gian khá lâu, hay là thoát luôn, thoát như thế nào, Đức Phật đều biết hết. Mình muốn thoát luôn tức là ra khỏi luân hồi luôn, còn mình muốn thoát mà lâu lâu một chút, được hưởng lâu lâu một chút là sinh cõi trời. Mình cũng bảo là được thoát, nhưng mà tuy rằng nó không dài lâu, nhưng mà trong cái lúc đó được hưởng sướng thì mình sinh con người mà giàu sang phú quý. Đức Phật biết cách nào được như vậy, cách nào được như vậy. Và cái điều mà Đức Phật luôn luôn lo âu cho mình là do mình không có chú ý nghe, mình không có chịu thấy rõ mà mình đi vào những cái con đường của tam ác đạo. Cho nên vì vậy là nó mới có hết đủ các cái cách thức pháp môn. Pháp môn nào của Phật thực ra cũng chỉ cứu khổ thôi. Thế nên khi mình đọc những kinh điển của tính không thì nói rằng là ai mà dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà để cầu ta, người ấy hành tà đạo không thấy Như Lai. Đó. Chẳng hạn thì mình thấy rằng là sao Đức Phật nói cái đó để làm chi vậy? Cái đó nó đụng gì đến cứu khổ đâu. Đức Phật nói thế mà mình mà thấy tướng, mà mình thấy là có tướng như vậy, nó là mình là đều là hư vọng hết. Nhưng mà mình nhìn Phật thì mình phải thấy sắc tướng của Phật. Mình phải thấy Phật có 32 tướng, Phật có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ mình thấy như vậy tức là mình hư vọng. Và như vậy là chi? Có đụng gì đến cái khổ mới sướng đâu. Nhưng mà Phật nói bất cứ cái gì ra là cũng để cho nó cứu khổ. Chẳng qua là khi mà những cái người mà thấy cái khổ nó rất là tinh vi và rõ ràng, những cái người mà người ta không muốn có những cái khổ rất nhỏ đó nữa, người ta muốn viên mãn thoát khổ, thì lúc bây giờ Đức Phật mới phải khai cái trí huệ ra. Bởi vì chính ở nơi cái trí huệ đó, nó không còn một chút cái khổ đau nào nữa hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chưa có đạt đến cái trí huệ như vậy, mình còn có rất nhiều cái năng lực của tình cảm của mình á, mà cũng con người của mình á, thì đôi khi nhờ cái tình cảm mà mình mới khơi lên cái thiện. Cho nên cái người phàm của mình đầu tiên mà dạy cho mình thiện á, dạy cho làm thiện á, thì không có thể nào tránh khỏi là bắt buộc phải có tình cảm trong đó. Nhưng mà một khi mà qua nhiều cái kinh nghiệm mà mình thấy ra là dù mình có làm tốt nhưng mà mình vẫn bị khổ lắm. Bởi vì nó có cái tình cảm nó đòi hỏi bên trong mình. Thì lúc bây giờ đó mình muốn làm sao mà mỗi lần cái tình cảm nó không được hài lòng vừa ý là nó phá luôn cái tốt đó. Nó thành tàn ác nữa, nó thành tàn nhẫn nữa. Cho nên á, nếu mà mình bắt đầu mình nhận ra được á, thì giờ mình mới bắt đầu mình muốn là mình lấy đi ở trong cái tốt của mình lấy đi cái tình cảm, mình chỉ giữ lại cái tốt thôi, thì cái tốt nó mới bền, cái tốt nó mới từ từ nó mới tăng trưởng, nó mới thâm sâu. Thì mình phải làm sao? Thì lúc đó Đức Phật sẽ nói ra những cái pháp của chân lý, nó vi tế, nó trí huệ ghê lắm. Cho nên mình biết là Đức Phật có hết tất cả những cái cách thức pháp môn, đặc biệt là Đức Phật thấy chúng sinh rất rõ, tức là thấy tâm thức rất rõ ràng, cho nên không ai có thể gỡ được cái tâm thức, cái khổ của tâm thức ngoài Đức Phật, mà không ai có thể đưa cái tâm thức mình đến một cái chỗ toàn hảo, toàn thiện ngoại trừ Đức Phật. Nên vì vậy mà cũng không có một ai ở trong thế gian này là có thể gỡ lấy đi được cái ái, cái chất ái ở trong tâm con người, để giữ lại cái thuần thiện thôi. Nên nhiều bà mẹ rất thương con, nhưng mà con nó đối xử tệ hại quá, cho nên cũng đâm oán hận. Mình biết vậy. Cho nên cái ái nó là một cái hai mặt đối với con người. Mà bây giờ mà mình làm sao lấy được cái ái đó, thì cái điều đó cũng phải hỏi Đức Phật. Mà Đức Phật thì biết rằng là không có thể ép mình, cho nên Đức Phật có hết tất cả những cái cách thức, có hết tất cả những cái pháp môn phương tiện để cho mình đương tựa đỡ. Nhưng mà bao giờ đến mình biết là đến cái cuối cùng thì nó phải giống như Phật, tức là bao giờ mình phải giác ngộ như Đức Phật, lúc bây giờ mình mới hết bất cứ một cái khổ nào, khổ lớn cho đến khổ nhỏ, cho đến bất cứ một cái khổ nào, mà Đức Phật sẵn sàng chờ mình. Mình muốn giác ngộ thì Đức Phật sẽ khai cho mình. Cho nên con người biết rằng là đôi khi mình nghe Phật cứu khổ, Phật từ bi, nhưng là lắm lúc mình không có rõ là cái từ bi của Đức Phật cứu khổ nó nằm chỗ nào. Thì giờ mình nghe biết rằng là thực sự là cái khổ á, cái khổ đau là nó nằm ở nơi mình. Và mình có một cái thân, có một cái tâm, thì thân tâm của mình á, nó là những cái để mà hiện ra cái khổ đau. Thân tâm của mình nó yếu đuối ghê lắm, cho nên nó sẽ hiện cái khổ đau bất cứ lúc nào. Thân tâm của mình nó chính là cái nhân chứng, cho nên tất cả những cái quả khổ nó về cái thân tâm của mình hết. Một người nó đập vào một cái thật đau, thì cái đau nó hiện lên nơi thân của mình. Cái người đó nó cầm gậy nó đập mình cái đó, cái người đó đâu có đau, cái người mà đập đâu có đau, mình bị đau. Thành ra cái đau nó nằm sẵn ở nơi mình này, nó nằm ở cái chỗ mình yếu, cái cơ thể mình vậy. Cho nên vậy, rồi cái cơ thể của mình yếu cho nên bị đánh một cái thật đau mà 3 tháng sau mới hồi lại. Còn có người đánh một cái thật đau thì ngày mai cái nó hồi vì cơ thể nó khỏe hơn. Cho nên mình cũng thấy rằng là chính từ trong nơi mình á, nó ra những cái kết quả. Đôi khi một cái người bạn mình á, nói một cái câu không có ác ý gì hết, nhưng mà mình thấy đau lòng bởi vì mình tự ái, mà cái người nó không có ác ý với mình. Cho nên mình thấy rõ cái yếu ở trong mình á, nó là cái nguyên nhân của khổ đau. Nếu bây giờ đó mình theo Phật pháp đó, mình tôi luyện, mình thấy, mình biết đó, mình mở nó được ra thì mình sẽ thấy rằng là nó không có cái đau đó. Cho nên thực sự ra cái gốc nó nằm trên mình. Càng tư duy kỹ càng thấy cái gốc nó nằm trên mình. Rồi như vậy á, mình mới biết rằng là đôi khi tự mình không có cứu mình được. Tại mình không biết những cái nguyên nhân mà từ đâu mình mang những cái tính tình như vậy, từ đâu mà mình mang cái thân như vậy, mình không biết rõ. Mà tại sao mình lại ở trong cái hoàn cảnh mà nó có những cái khổ đau như vậy, mình không biết rõ. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình, Đức Phật nói cho mình, mình mà được khai ra thì mới biết là mình nghe theo Phật pháp, mình có thể lựa chọn cho mình một cái đời sống ở đời sau, mình có thể lựa chọn cho mình cha mẹ, anh em, con cái ở đời sau. Nếu mà mình nghe đúng lời Đức Phật, mình làm đúng những cái nhân, rồi mình nguyện có như vậy. Ở đây mình không có biết rõ, cho nên đôi khi mình ra đời khóc eo e lớn lên cũng chẳng biết, bà mẹ sinh con cũng không biết là mình sẽ sinh cái đứa con nó ra làm sao, bố mẹ cũng chẳng hiểu được nó như thế nào, nên làm như là hên xui may rủi. Rồi nhiều khi cái người con nó làm khổ mình, nó làm khổ lắm, thì cái ái của mình nó rất là khổ sở. Cái đứa con nó thì nó cũng chẳng thấy khổ gì hết. Lắm lúc mình buồn quá, lắm lúc mình buồn quá thì con mình cũng nói cho mày về sau này cho mày khổ cho mày biết. Thành ra chính khi mà một cái người mà nó làm một cái nghiệp mà đến cái người cha người mẹ mà phải nói lên những cái câu như vậy thì thực sự ra nó khó thoát khỏi những cái quả báo đó lắm. Cho nên con người sống với nhau, cái đòi hỏi, rồi buồn phiền, phiền muộn, rồi bắt đầu cái mình phát nghiệp ra, những cái đó làm sao mình ngăn chặn được nếu không có cái lực của Phật. Mà mình muốn được cái lực của Phật thì mình phải biết nghe lời Phật, mình biết nghe. Nên vì vậy mình hiểu là thực sự đó là những cái ý nghĩa mình nghe. Thực sự đạo Phật làm sao mà làm cũng ngoài cái cứu khổ. Người thấy rõ khổ cầu Phật cứu khổ, có người không thấy rõ khổ thích cái trí huệ của Phật, cầu cái trí huệ đó. Cái trí huệ đó nó cũng cứu khổ. Trí huệ đó không phải là một cái cho mình thích thú để cứu khổ mình. Cho nên ai mà thấy ra được cái khổ nhiều chừng nào thì người đó sẽ thấy rõ được cái ý nghĩa của Phật và cái phương thuốc trị khổ của Phật, đó là Phật pháp, thấy rõ nó. Và cái người đó càng đi sâu vào thì mình có thể tạo những cái nhân duyên để cái đời sau của mình hay là cuối đời của mình á, nó có một cái điểm an lạc, điểm an lạc của Phật pháp, thì mình chịu đựng được cái già bệnh chết một cách an thản nhiên. Đời sau của mình á, mình có được những cái thân thể khỏe mạnh của cõi trời, mình có thể sinh về cực lạc nữa mà, tịnh độ nữa mà. Thì mình có những cái thân của Na La Diên, có những cái năng lực của thần đó, thần Na La Diên đó. Thân thể của mình nó mạnh chắc vô cùng. Không những như vậy, nếu mình tiếp tục nghe kỹ Phật pháp, tiếp tục học hỏi, Đức Phật khai mở cái tâm trí của mình, nó thanh lọc đi tất cả những cái chất làm khổ ở trong tâm mình, nó giữ lại tất cả những cái năng lực tốt đẹp xây dựng vững chắc ở trong tâm mình, mà nó cho đến mức độ là khi cái tâm mình nó tỉnh ngộ thì như các bậc A-la-hán thì nó thoát hết tất cả khổ đau. Các bậc Bồ Tát đó lại còn vào trong cái cảnh giới của chúng sinh á để mà cứu độ chúng sinh nữa. Cho nên mình biết rằng là pháp Phật chữa bệnh khổ không cùng tận, và chữa đến mức viên mãn vô cùng. Đó là trước khi mà mình thực sự muốn nghe Phật pháp gì đó thì mình nên nhận định trước cái ý nghĩa như vậy. Thì rồi ngày mai mình sẽ nghe tiếp. Nếu có thể thì mình nghe qua ý nghĩa của kinh Dược Sư. Tại vì mình sẽ tụng kinh Dược Sư trong cái dịp đầu năm mới. A Di Đà Phật. Nguyện